sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 589 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị 4 câu chuyện với tựa đề là Đức tin, Thiên Chúa, việc đền tội và ước muốn của Đức Mẹ. Sau đó là phần thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây là lời kêu gọi của Linh Mục Nguyễn Thái. Xin mọi người cầu nguyện trong mùa chay thánh này để Hồng Y Đoàn tại Tòa Thánh Vatican có thể bầu ra được một vị giáo hoàng thánh thiện đạo đức nhất cho giáo hội của chúng ta. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Trong mùa chay này, chúng ta dâng tất cả các sự hy sinh hãm mình, lời cầu nguyện cho giáo hội. Đặc biệt chúng ta hướng về Hồng Y Đoàn. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các ngài bầu một vị giáo hoàng, một sự lựa chọn đúng nhất, là bởi vì Đức Giáo Hoàng Benedicto ngài đã chuẩn bị cho giáo hội nhiều vị tài giỏi lắm. Khi này bầu tha hồ chọn phải đến 6-7 vị rất là nổi tiếng. Riêng bên Ý có 2 vị, đồng thời Đức Hồng Y Scola đang làm tổng giám mục Milan, đừng nói là ngài có bộ óc siêu việt của Ý, và một đồng đức đồng ý nữa là Ravasi, ngài đang làm bộ giáo hoàng về giáo dục. Người ta ví nếu mà mỗi giáo hoàng, mỗi hồng y là một hạt thóc, gom các hạt thóc đó vào trong cái chén thì không ai không thể nào mà nhìn thấy cái hạt thóc của hồng y và Ravasi hết. Ngài sẽ được, chắc chắn là được vào danh sách ngay cái vòng đầu tiên. Ngài giỏi lắm, rất thông minh. Và ngài từ khi được lên làm hồng y đến bây giờ là ngài có cơ hội ngài gặp tất cả các giáo mục hồng y trên thế giới, về đó ngài gặp hết lắm. Cho nên Đức Giáo Hoàng này ngài đã chuẩn bị rất là nhiều. Ở Ba Tây cũng có giám tổng giáo mục giỏi, ở Argentina cũng có, và như chúng ta thấy ở bên Canada cũng có Đức Hồng Y Mark Ouellet. Đó, ngay cả Mỹ này, Timothy Dolan chúng ta cũng có nhiều lắm. Miễn là chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho các hồng y chọn được một vị đúng nhất trong hoàn cảnh này.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức tin Công giáo mang lại tình yêu, hòa bình và văn minh. Vào hậu bán thế kỷ 19, nơi đảo Sicilia ở miền nam nước Ý, có một người gây rất nhiều tiếng vang ồn ào và lôi kéo sự chú ý của mọi người. Ông tên là Ercole Antonio Calasibetta và là thành viên cuồng tín của bè Tam Điểm. Ông còn là đảng viên nhóm ái quốc cực đoan. Nói tắt một lời, ông trời vượt mọi người về lòng oán thù. Một thứ oán thù đến từ âm phủ do quỷ dữ xúi dục, chống lại tôn giáo, đặc biệt là đạo thánh công giáo. Ông Calasibetta không bao giờ vắng mặt trong các buổi họp chính trị của đảng phái, và cứ mỗi lần như thế, ông đều lợi dụng lớn tiếng, chửi rủa công kích các linh mục, các tu sĩ nam nữ, và tất cả những ai dám công khai bày tỏ tâm tình của một tín hữu công giáo chân chính. Ông như bán trọn linh hồn và xác cho ma quỷ. Và ông làm chuyện này cách công khai, chứ không e dè, giấu giếm. Nơi tấm thiệp thăm viếng, tên của ông Ercole Antonio Calasibetta được viết trên đôi cánh mở rộng của một tên quỷ với màu máu đỏ chói. Ông như muốn mọi người thấy và hiểu ông bay lượn trên lông cánh của Satan. Dĩ nhiên, điều đáng lo sợ nhất là ông không có niềm tin gì ráo trọi. Nhưng vượt qua các khốn khổ trên đây, ông Ercole Antonio Calasibetta lại được hồng phúc của một người vợ hiền đức, tạm gọi tên là bà Maria Rita. Bà Maria Rita giống như một thiên thần của lòng nhân hậu mà Thiên Chúa từ bi đặt bên cạnh các tội nhân để đưa các tội nhân trở về cùng Thiên Chúa. Bà Maria Rita vô cùng đau đớn, vừa khóc lóc nói với chồng: "Anh viết tên anh trên đôi cánh của một thằng quỷ sứ. Phần em, trái lại, em ghi tên anh trên trái tim vô nhiễm của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chúng ta cùng chờ đợi xem ai sẽ là người chiến thắng." Cứ mỗi lần có một chút giờ rảnh rỗi, bà Maria Rita chạy nhanh đến quỳ dưới chân bức tượng Đức Mẹ Maria, nữ trạng sư bênh vực cho các kẻ có tội. Bà khóc lóc van xin Đức Mẹ biến đổi tấm lòng chai cứng, đầu óc luôn chống đối tôn giáo của chồng. Thế rồi, một ngày ông Ercole Antonio Calasibetta lâm trọng bệnh. Bà Maria Rita túc trực ngày đêm và âu yếm chăm sóc chồng từng ly từng tí. Ông Calasibetta ngỡ ngàng xúc động trước tấm lòng bao la khoan hậu của hiền thê. Ông suy đi nghĩ lại, ông âm thầm lý luận rằng lòng tận tụy với tình yêu giạt xào chỉ có thể nảy sinh từ Kitô giáo, một tôn giáo ông từng quyết liệt chống phá nhưng lại mù tịt về giáo lý của đạo thánh. Ông nhất định dành thời giờ để nghiên cứu, để học hỏi. Càng học hỏi, ông càng khám phá ra nét cao cả, sự thánh thiện của một tôn giáo đến từ trời cao, từ Thiên Chúa, Chí Tôn, Chí Thánh. Kitô giáo chiếm trọn tâm trí và con tim của ông. Ông thay đổi tận gốc rễ, ông không còn như trước nữa. Ông Ercole Antonio Calasibetta khiêm tốn trở về với giáo hội công giáo thánh thiện duy nhất và tông truyền. Từ đó, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, ông sống đúng nghĩa một tín hữu công giáo chân chính. Ông cũng không quên đền bù tội lỗi quá khứ bằng cách lớn tiếng ca tụng vẻ đẹp và nét cao cả của đức tin công giáo. Chỉ duy nhất đức tin công giáo là suối nguồn mang lại tình yêu, hòa bình và văn minh. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chỉ duy nhất Thiên Chúa chính trực công minh. Vào bình minh thế kỷ 20, một trinh nữ yêu kiều diễm lệ, thể xác lẫn tinh thần, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 25 tuổi. Đó là cô Gemma Gagani, sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. 30 năm sau, cô được phong chân phước vào năm 1940, được nâng lên hàng hiển thánh. Gemma Gagani chào đời tại Camilino thuộc tỉnh Lucca, miền Bắc nước Ý. Năm lên 8, Gemma mồ côi mẹ và năm 19 tuổi mồ côi cha. Suốt tuổi thơ và qua thời thanh xuân, Gemma thường bị bệnh tật hành hạ liên miên. Đến năm 21 tuổi, Gemma bất ngờ được khỏi một chứng bệnh trầm kha nhờ lời chuyển cầu của thầy Gabriel, tu sĩ dòng Thương Xót. Được đặc ân lành bệnh, Gemma vô cùng tri ân và quý mến đường tu đức của thầy Xavier, gắn liền với cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô và với các sầu khổ của Đức Mẹ Maria. Ít lâu sau khi khỏi bệnh, Gemma lãnh năm dấu thánh Chúa Kitô. Từ đó, con đường nên thánh được vạch ra, thánh giá sẽ tháp tùng Gemma trong vài năm còn lại của cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Một điểm son trong cuộc đời thánh nữ Gemma Galgani là mối liên hệ mật thiết với các thiên thần, đặc biệt với thánh thiên thần bản mệnh, thể theo lệnh truyền của cha giải tội. Thánh nữ viết cuốn tự thuật ghi lại mọi liên hệ thân tình với thánh thiên thần bản mệnh. Xin trích một đoạn thánh nữ kể như sau. Thánh thiên thần bản mệnh khích lệ con cầu nguyện và dâng các đau khổ cho các đẳng linh hồn luyện ngục, đặc biệt cho linh hồn mẹ Maria Teresa đang ở trong luyện ngục và đau khổ rất nhiều. Đức Giêsu muốn mẹ sớm về thiên đàng với Ngài. Một buổi tối, khi con chuẩn bị vào giường ngủ, thì thiên thần bản mệnh đến thăm con và hỏi, đã bao lâu rồi con chưa cầu cho các linh hồn luyện tội? Ồ, con ít nghĩ đến chuyện này quá. Con có biết là mẹ Maria Teresa phải đau khổ nhiều lắm không? Đúng như vậy, từ sáng đến giờ, con chưa cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thiên thần liền nhắc con nhớ rằng, Ngài sẽ hài lòng biết bao nếu mỗi một đau khổ nhỏ đều được dành cho các linh hồn luyện ngục. Con ngạc nhiên hỏi, các đau đớn thể xác mà lại thoa dịu các hình khổ của các linh hồn luyện ngục sao? Thiên thần đáp, có, con à, mỗi đau khổ nhỏ đều có thể thoa dịu. Các linh hồn luyện ngục chịu đau khổ biết là chừng nào. Con có bằng lòng làm một cái gì đó ngày đêm cho các đẳng linh hồn không? Con có vui lòng chịu đau khổ không? Con trả lời chấp nhận chịu đau khổ cho các đẳng linh hồn mà thiên thần hằng thương mến. Con phải chịu ngay cái đau đớn thật khủng khiếp. Con không tài nào sử dụng được cái đầu, cứ mỗi cử động khiến con vô cùng đau đớn. Thế nhưng, lòng bác ái đối với các tội nhân, đặc biệt đối với các đẳng linh hồn, đã giúp con chiến thắng cách anh hùng. Vài ngày sau, vào khoảng 9 giờ rưỡi tối, con bỗng cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai trái của con. Con giật mình sợ hãi, định cất tiếng kêu, nhưng con kìm lại được. Con quay lại, thì trông thấy một người mặc áo trắng, một phụ nữ. Con nhìn bà, và thấy bà nhìn con với ánh mắt như thầm báo, đừng sợ hãi gì cả. Mấy phút sau, bà cất tiếng nói, Gemma, con biết ai đây không? Đây là mẹ Maria Teresa Hài Đồng Giêsu. Cảm ơn con thật nhiều và xin Chúa trả công bồi hậu cho con, bởi vì chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ được lên chốn trường sinh và hưởng phúc muôn đời. Sự kiện xảy ra trong lúc con hoàn toàn tỉnh thức và biết rõ như thế, mẹ Teresa nói tiếp, xin con chịu đau khổ thêm vì mẹ còn mấy ngày nữa phải chịu đau khổ. Vừa nói, mẹ vừa âu yếm vuốt ve con trước khi biến đi, nhưng ánh mắt mẹ gieo vào lòng con niềm tin tưởng vô bờ. Kể từ lúc ấy, con gia tăng lời cầu nguyện để linh hồn mẹ sớm đạt đích điểm thiên đàng. Con liền tha thiết van xin cùng Đức Chúa Giêsu để người sớm giải thoát linh hồn mẹ Maria Teresa. Chúa liền trả lời, ngày thứ ba sau lễ hồn xác lên trời của mẹ thầy, linh hồn này cũng sẽ được ra khỏi luyện ngục và thầy sẽ đưa về trời. Lời hứa của Đức Chúa Giêsu gieo vào lòng con một niềm vui khôn tả. Đúng như thế, một thời gian sau, con trông thấy mẹ Maria Teresa mặc áo dòng thương khó, có thiên thần bản mệnh và Đức Chúa Giêsu tháp tùng. Mẹ thay đổi biết bao so với lần đầu con trông thấy mẹ. Mẹ tươi cười tiến lại gần con và nói cho con biết mẹ vô cùng sung sướng được hưởng phúc cùng Đức Chúa Giêsu cho đến mãi mãi muôn đời. Một lần nữa, mẹ lại cảm ơn con. Mẹ vẫy tay chào từ biệt con nhiều lần, rồi cùng với Đức Chúa Giêsu và Thánh Thiên Thần bản mệnh, mẹ bay về trời. Lúc ấy là khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Thị kiến gieo vào lòng con niềm an ủi vô bờ chỉ với chút liếm tiếc duy nhất là con chưa được kết hiệp cùng với Đức Chúa Giêsu đấng cứu độ con trong vinh quang thiên quốc. lạy Thiên Chúa, phần con đây vẫn một bề trông cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài nhiều khôn xiết kể. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh, lạy Thiên Chúa. Đức chính trực của Ngài cao vời vợi, Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo con ra khỏi vực sâu lòng đất, phần vinh hoa. Ngài sẽ ban nhiều và trở lại vỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc, hạc cầm tạ ơn Ngài, thành tín, gầy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài. Lạy Đức Thánh của Israel, miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo, và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại, quả thật Ngài công minh. Thánh Vịnh 71. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Một việc đền tội rất dễ thi hành. Câu chuyện xảy ra tại nước Ý vào hậu bán thế kỷ 19, dưới thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 19, năm 1846 đến 1879. Một ngày, một người đàn ông giàu sang và đắm mình trong tội lỗi quyết định lên đường đến thủ đô Roma để được xưng tội với Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 yêu ái tiếp ông và lắng nghe ông xưng tội. Hối nhân tỏ ra thật lòng ăn năn về các tội đã phạm. Thế nhưng, đến phần lãnh việc đền tội, chắc chắn tương ứng với các tội đã phạm, hối nhân tỏ ra bất mãn và chống đối. Về việc ăn chay, thì ông lấy cớ là sức khỏe yếu kém, không làm được. Còn chuyện đi bộ hành hương thì cũng thế, ông cũng không đủ sức thi hành. Nếu phải đọc nhiều kinh, thì ông lại không có giờ, vì luôn luôn bận bịu với công ăn việc làm. Thật ra, ngăn cản chính yếu đến từ sự kiện hối nhân thấy rằng với các việc đền tội vừa kể không thích hợp chút nào với điều kiện xã hội giàu có cao sang của ông. Sau tất cả các lý lẽ để từ chối việc đền tội như thế, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 liền quyết định trao cho ông hối nhân chiếc nhẫn bằng vàng, trên đó có khắc hàng chữ Memento Mori, hãy nhớ rằng con sẽ chết, và truyền phải lập đi lặp lại nhiều lần câu hãy nhớ rằng con sẽ chết. Trong ngày, hối nhân vui vẻ chấp nhận và bằng lòng ra về. Kể từ đó, cứ mỗi lần đôi mắt nhìn xuống chiếc nhẫn vàng, ông đều lặp lại câu nói cứu rỗi, cho đến độ câu nói như khắc sâu vào tâm trí, khiến ông không thể nào quên được. Chưa hết, với thời gian câu nói khiến ông phải hồi tâm suy nghĩ, ông tự nhủ, bởi vì đàng nào cũng phải chết, thì cách tốt nhất là phải dọn mình cho biến cố trọng đại này, và ích lợi gì nếu mình thu góp thật nhiều tài sản và tiền của, để rồi khi chết lại không mang theo được qua thế giới bên kia. Hơn nữa, không nên thu tích của cải đời này, bởi vì cuộc sống thật ngắn ngủi và thật mau qua, y như chiếc bóng hoặc như chiếc lá bị gió thoảng mang đi. Từ những suy tư trên đây, ông nhà giàu tự ý buộc mình làm các việc đền tội còn nặng nề hơn là các việc đền tội mà Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã đề nghị vào ngày ban phép giải tội cho ông. Ông bắt đầu một cuộc sống thật sự, chuẩn bị dọn mình chết. Sau cùng, khi giờ chết đến, ông giơ đôi tay chào đón với lòng tràn đầy tin tưởng nơi tình yêu khoan hồng của Thiên Chúa là Cha. Ông êm ái trút hơi thở cuối cùng. Câu chuyện thứ hai liên quan đến cuộc đời thánh nữ Rosalinda. Mặc dầu là thiếu nữ đạo hạnh, Rosalinda không thờ ơ với việc chú ý đến nhan sắc. Cô thích trang điểm và ăn mặc hợp thời trang. Đặc biệt, cô chăm sóc thật kỹ mái tóc óng ả của mình. Cô dành rất nhiều thời giờ để vuốt ve, chải chuốt bộ tóc. Một ngày như thường lệ, cô đứng trước gương soi để ngắm nghía và để xem các lọn tóc có ngay ngắn không. Thì, thay vì nhìn thấy hình ảnh của mình, cô lại trông thấy gương mặt đầy vết thương và đẫm máu của Đức Chúa Giêsu chịu khổ nạn. Đầu Chúa mang vòng gai, bị gai đâm thủng, đôi mắt Chúa đầy nước mắt và máu chảy dài xuống mặt, môi Chúa bị rách và bị khô vì khát nước. Một gương mặt làm đau nhói con tim khi chiêm ngắm. Cùng lúc ấy, tai cô nghe các lời này của Thầy Chí Thánh. Con thấy cha bị thảm thương như thế nào chưa? Con có thấy các mũi gai nhọn đâm thủng đầu cha không? Chính cái đòn táng, phù du của con là những chiếc gai đâm thủng đầu cha. Hơn thế nữa, con thấy rõ là cha vẫn yêu con, mặc dầu con xúc phạm đến cha cách nặng nề. Có người đàn ông nào yêu con cho đến tình trạng tàn tệ này không? Vậy thì con muốn làm vui lòng ai, nếu không phải là làm vui lòng cha? Thế là cô Rosalinda liền quỳ sụp dưới chân Đức Chúa Giêsu, lòng đau đớn và bồi hồi khôn kể xiết. Cô bật lên khóc nức nở. Cô cắt ngay bộ tóc đẹp và tận hiến toàn thân cho Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Cô cũng quyết định giữ mình đồng trinh và không chọn người nào khác ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Kitô là phu quân duy nhất của lòng mình. Phù vân, quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời. Thế hệ này đi, thế hệ kia đến, nhưng trái đất mãi mãi trường tồn. Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trời vội vã ngã xuống nơi nó đã mọc lên. Gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc. Gió xoay lui xoay tới, rồi gió đi. Gió trở qua trở lại vòng vòng. Mọi khúc sông đều xuôi ra biển. Nhưng biển cũng chẳng đầy. Sông chảy tới đâu, thì từ đó sông lại tiếp tục. Chuyện gì cũng nhàm chán, chẳng thể nói gì hơn. Mắt có nhìn bao nhiêu, cũng chẳng thấy gì lạ. Tai có nghe đến mấy, cũng chẳng thấy gì mới. Điều đã có, rồi ta sẽ có. Chuyện đã làm, rồi lại sẽ làm ra. Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Mẹ bày tỏ ước muốn qua các linh hồn luyện ngục. Bà Maria Sima chào đời ngày 5 tháng 2 1915 tại Sontag thuộc Roswalesta ở Vora River, bên nước Áo. Theo chương trình Thiên Chúa, bà nhận công tác tông đồ, giúp đỡ các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Xin trích chứng từ của bà về việc Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria bày tỏ ước muốn qua trung gian các đẳng linh hồn. Một linh hồn luyện ngục tuyên bố rằng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria ước muốn người ta xây một nhà nguyện tại Sontag và chỉ rõ nơi trước đây có một phòng cầu nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ. Phòng cầu nguyện này bị phá khi làm một con đường xuyên qua đó. Lúc đó, người ta có hứa là sẽ cho xây một phòng cầu nguyện khác, nhưng lời hứa bị rơi vào quên lãng, nhưng vẫn thường xảy ra. Bây giờ cần phải xây một nhà nguyện đủ lớn để có thể cử hành thánh lễ. Tôi liền trình bày với cha Linh Hướng về ước muốn của Đức Mẹ. Cha Sở tiếp nhận điều tôi nói cách thật nghiêm chỉnh. Bởi lẽ, cha biết rằng, đúng thật nơi ấy trước kia, có phòng cầu nguyện nhỏ, điều mà tôi không hề biết, chỉ có các vị cao niên trong xứ mới có thể còn nhớ mà thôi. Việc xây cất nhà nguyện phải được bảo đảm với tiền dâng cúng, nhưng tòa thị chính gây gỗ khó dễ. Người ta không muốn hiểu tại sao nhà nguyện lại xây tại nơi chỉ có hai căn nhà, mà không xây nơi có nhiều dân cư sinh sống hơn. thể theo ước nguyện của cha linh hướng, tôi liền hỏi một vị linh hồn luyện ngục, nếu nhà nguyện được xây tại thất nơi có đông dân hơn thì có được không? Linh hồn trả lời, nếu người dân ở Trust thấy cần xây một nhà nguyện thì chính họ phải bỏ tiền ra xây. Nhà nguyện của họ không được xây bằng tiền dâng cúng của người khác. Như thế, nhà nguyện đã được xây tại chính nơi Đức Mẹ chỉ rõ, và trước tiên là nhờ sự can thiệp của cha linh hướng của tôi là cha sở Alfonso Map. Khi ấy, tại Voraber, chưa có nhà nguyện nào dâng kính Đức Mẹ. Người nghèo Bernard và Đức Mẹ bày tỏ ước muốn ngài đặt một tượng Đức Mẹ Bernard trong nhà nguyện. Cha quản đốc đền thánh Đức Mẹ Bernard, Vương quốc nước Bỉ, đã đích thân mang đến Sontag một bức tượng Đức Mẹ Maria đã được làm phép tại Bernard. Khi nhà nguyện được xây cất xong, Mẹ Thiên Chúa lại bày tỏ ước muốn qua trung gian một linh hồn luyện ngục rằng trong nhà nguyện nên đặt một bức ảnh vẽ Đức Mẹ thương xót các đẳng linh hồn luyện ngục, nhưng cần phải vẽ ảnh với nét đẹp tự nhiên chứ không phải vẽ uốn vẹo rắc rối theo lối nghệ thuật tân thời. Tôi liền xin Mẹ Thiên Chúa đề nghị với tôi một họa sĩ tốt. Một thời gian ngắn sau, có một linh mục Ba Lan là cha San Distao dòng tên đến thăm tôi. Tôi bày tỏ với ngài ước nguyện của tôi. Tôi biết là cha có quen một họa sĩ tài giỏi ở Rakovia là giáo sư Adolfo Hila, có lẽ là người đã có đủ khả năng thực hiện bức ảnh Đức Mẹ Maria theo đúng tiêu chuẩn mong muốn. Cha Santiago sống tại Amur, cha đích thân chịu trách nhiệm về phí tổn vẽ bức ảnh cũng như việc mang ảnh thánh từ Ba Lan đến Santa, và mọi việc đã diễn ra thật tốt đẹp. Tháng 5 năm 1959, nhà nguyện được làm phép. Kể từ đó đến nay, nhà nguyện trở thành đích điểm thân thương của nhiều cuộc hành hương và nhắc tín hữu Công giáo nhớ đến các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Nhà nguyện xây trên một địa điểm thật tuyệt đẹp. Nó nằm tại làng cuối cùng của Rastoveto, nhìn xuống thung lũng nơi có nhiều hoa thơm, cỏ lạ, chen với những tiếng hát của ve sầu. Thật là nơi chốn phúc lành độc nhất vô nhị. Ai muốn rút vào thinh lặng để cầu nguyện giữa thiên nhiên và gần gũi Thiên Chúa, thì điều đó có thể tìm được một căn nhỏ, nơi đó họ cảm thấy an toàn và thật ẩn kín. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ. Ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khao khát Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi Ngài xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài, lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ đến Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thỉ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui, trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó, giơ tay quyền lực Ngài che chở phù trì. Thánh Vịnh 63.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn ông bà Vũ Thành, vị ân nhân ẩn danh. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và huynh đoàn Đa Minh tại Cộng đoàn Thánh Linh đã yểm trợ giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.